SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thúy và bạn được phát thanh vào tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sơn Sa Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, thưa anh, mới đây thì Sở Thuế cũng đưa ra lời cảnh cáo vào cuối năm. Thì thưa anh, những lời cảnh cáo này nó có nội dung như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần cảnh báo này đó anh, là liên quan tới cái vụ mà, tức là nó gọi là tax scheme anh, những cái vụ lừa gạt á, mà nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì trong cái tuần qua đó, thì trong cái báo cảnh báo này đó, thì họ nói đó là trong cái chỉ trong tháng 11 mà thôi, tức là một tháng vừa qua đó, là có tới 800.000 đồng mà bị mất á, là bởi vì là vì những cái vụ lừa gạt này. Thì do đó là Sở Thuế họ mới cảnh báo là trong chỉ có một tháng 11 không, mà nó tới 37.000 cái báo cáo về những cái vụ lừa gạt này. Và có một cái người lớn tuổi đó mất tới là tới 236.000 cho từ tháng 6 tới tháng 11 vừa qua đó, năm nay đó. Do đó là cái đó là những cái mà nó cứ bằng là nó cũng hơi quá, cũng quá nhiều đó anh, những cái vụ lừa gạt này nó xảy ra. Do đó là Sở Thuế họ mới đưa ra cái lời cảnh báo. Và thật sự đó là cái phần này đó là họ không những mà cái này đó là trong những cái khách hàng của mình đó anh, trong tuần qua mình cũng có nhận được nhiều cái điện thoại và email và message của những khách hàng của người Việt, và không phải của người Việt không mà những người Tây, và cũng có nhận được những cái scam này đó anh, là họ dùng những cái lời lẽ là hăm dọa, tức là nói là bây giờ là mình phải nộp cái hồ sơ thuế, nếu không thì là mình sẽ và phải đóng thuế liền bây giờ, còn không là có thể là sẽ bị ở tù hoặc là gì đó, gia đình đầu bị sẽ cảnh sát sẽ lại bắt đồ này nọ. Và có trường hợp đó thì đó là họ nói là cái hồ sơ thuế mình đã hết hạn rồi, tại vì họ biết là trong qua 31 tháng 10 đó là cái hồ thường á, thông thường á, là cái hồ sơ thuế sẽ là của năm vừa qua đó là hết hạn. Tuy nhiên nếu mà mình có người đại diện khai thuế thì thường á, là cái thời gian nó dài hơn. Do đó là khi đó là họ dùng những cái mà hăm dọa đó, và họ nói là bây giờ mình phải nộp liền và trả liền, còn không á, thì đó là họ sẽ phạt chúng ta. Đó là những cái mà giả mạo trong đó. Và còn một cái nữa là họ yêu cầu chúng ta tức là gọi lại số điện thoại. Thì khi mà mình gọi đó là có cái số điện thoại đó hiện lên, và mình gọi lại đó thì cũng giống như vậy, nó cũng như là cái thiệt vậy. Nhưng mà cái đó là cái là nó cũng không đúng. Tại vì thường đó là cái của Sở Thuế khi mà họ gọi ra đó là cái không có cái số của cái điện thoại hiện lên. Do đó là mình sẽ không phải cẩn thận những cái phần đó đó anh. Tại vì bây giờ đó là có rất nhiều người mà không phải là chỉ về liên quan đến thuế mà thôi. Thì trong tuần qua thì chúng tôi cũng có nhận được là cũng có những cái trường hợp là qua cái Medicare hoặc là những cái bộ khác, thì đó là cũng có những cái người mà giả dạng những cái nhân viên để mà lừa gạt chúng ta. Thì có thể nói là chúng ta được hưởng phần tiền này hoặc là lợi này để mà chúng ta được nhận tiền, thì để mà được nhận số tiền đó thì chúng ta phải bỏ vô sổ băng của họ hoặc là cho họ những cái chi tiết. Thì khi mà họ lấy được những cái chi tiết của chúng ta thì họ làm những cái lừa gạt trong đó đó anh. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Qua một thuế này thì dường như là trong suốt năm cũng lai rai, anh cũng đã từng nhắc tới những chuyện mà lừa đảo về thuế. Thưa anh, nhưng mà sau trong cái tháng 11 vừa qua thì lại cái con số bị lừa đảo lên quá nhiều. Có lẽ là cuối năm rồi, gần tới lễ lạc, lễ Giáng sinh hay năm mới thì có lẽ là dễ làm ăn hay là sao anh, mà sao con số thất thoát lại nhiều quá vậy anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái lần đầu tiên thì chúng tôi đọc được cái bản báo cáo này thì chúng tôi cũng hơi giật mình đó, là tức là trong một tháng không mà 37.000 cái báo cáo về cho Sở Thuế để mà nói là có những cái vụ lừa gạt này đó anh. tức là cái con số nó quá lớn và cái số tiền mất thất thoát của người dân cũng là quá cao. Do đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận, là tại vì nhiều khi đó là họ cho mình một cái số điện thoại và mình gọi lại cái số đó thì nó được chuyển qua một cái số khác, hoặc là khi mà họ gửi cho mình một cái message hoặc cái email đồ này đó, là chúng ta cũng phải cẩn thận đó. Còn nếu không đó, mình có thể bị dùng vào những cái mà cái phần lừa gạt đó, họ lấy những cái chi tiết cá nhân của mình để mà làm những cái chuyện bậy bạ. Thời gian đây thì cũng xin lưu ý đó, là cái mà chúng tôi thấy thường xuyên là khi mà làm việc đó, là cái số hồ sơ thuế của chúng ta nó cũng rất là quan trọng, cũng giống như là cái PIN number của cái account của chúng ta. Do đó là chúng ta phải giữ kỹ cái số đó, không được là không có thể nào mà chia đưa cho ai bất cứ lúc nào, tại vì cái số đó là nó cũng rất là quan trọng, tại vì họ có thể họ dùng cái đó mà họ và cái biết được cái ngày sinh của chúng ta để mà làm khai thuế, để mà lấy những cái tiền lợi bồi hoàn lợi cao, nhưng mà hoặc là khai như lợi tức nó thấp như thế nào để mà qua mặt sở thuế. Nhưng mà khi mà sở thuế mà phát hiện ra thì là chúng ta sẽ bị gặp trở ngại về cái phần đó. Do đó chúng ta cũng phải nên cẩn thận về cái phần này.
Dạ vâng. Anh lúc nãy anh có nói chuyện về vấn đề lừa gạt qua điện thoại. Dường như có tất cả là 6 cách thức lừa gạt, lẫn không chừng những là điện thoại mà còn điện thư, email, vân vân. Phải không anh ạ?
Thưa anh thì đúng vậy anh. Tức là nó có nhiều cái phương cách khác nhau. Thì thường á, khi mà họ dùng điện thoại họ gọi cho chúng ta đó, qua cái đó đó thì thường á, là họ có thể là họ đưa ra một cái con số nợ ảo tưởng, đó là từ đại diện cho một cái cơ quan của chính phủ hoặc là có thể là sở thuế, và nói là mình có thiếu một cái số nợ, và trong đó, đó thường là họ có những cái chi tiết về chúng ta để mà làm giống như là sự thật vậy. Và có thể là khi mà mình không có bắt điện thoại thì họ có thể là họ bỏ vào cái message của chúng ta, nói là chúng ta gọi lại ngay gặp lập tức cái số này. Thì thường á, là nếu mà chúng ta gọi lại đó là cái số đó là nó người ta sẽ có người bắt, nhưng mà những cái số đó thường á, là không phải là của cái cơ quan chính phủ, nhưng mà khi mà mình gọi lại thì họ bắt lên, họ làm như là giống như là cái người nhân viên của cơ quan chính phủ vậy. Và có nhiều lúc đó là họ dùng những cái thí dụ như những cái luật lệ đồ đưa ra để mà hăm dọa chúng ta, và hăm dọa chúng ta với là nói ok sẽ bắt chúng ta trong vòng một tiếng, một vài ngày, hoặc là đuổi chúng ta ra khỏi nước, vân vân, hoặc là có những cái đưa tò đồ này nọ. Có nhiều lần thì họ cũng có thể là kêu chúng ta đó là trả tiền, thay vì trả qua cái account thì đó là họ có thể họ kêu chúng ta mua cái Visa card, prepay hoặc là store card, hoặc là trả qua cái money transfer, vân vân. Đó là những cách mà họ lừa gạt chúng ta. Thì khi mà thông thường á, là bởi vì họ có đủ một cái số chi tiết về chúng ta để mà họ làm cái phần này. Và còn một cái nữa đó là cái mà qua cái email, thì ở trên cái tựa đề của email á, là đề là có thể là của sở thuế đàng hoàng. Chúng ta dồn vào á, thì chúng ta sẽ không biết được là cái email này là của sở thuế hay là của những cái nơi nào. Nhưng mà khi mà chúng ta dồn cái địa chỉ, cái email đó, thì thường á, chúng ta sẽ thấy là nó là một cái đề là info@ago.com.au hoặc là in là những cái tên khác, chứ không phải là ago.gov, tức là government.au, tức là nó mình vào dồn vào nhiều khi mình không để ý tới đó. Là và cái đặc biệt đó là họ thường là họ yêu cầu chúng ta là mở một cái link, ở trong đó sẽ có một cái box để mà chúng ta click vào đó. Khi mà chúng ta click vào đó thì là tức là mình họ sẽ đưa có những cái virus hoặc là những cái chi tiết của chúng ta sẽ được chuyển qua bên đó, làm cái máy có thể là không hoạt động được, hoặc là những cái chi tiết cá nhân của chúng ta sẽ chuyển đi như vậy. Do đó là cái phần này nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nhận được những cái email mà chúng ta không biết được cái xuất xứ, hoặc là chúng ta nghi ngờ, thì đừng bao giờ mà click vào những cái link mà để mà mở những cái attachment đồ này nọ. Tại vì thường là chúng ta mở những cái đó thì đó là những cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chúng ta trong cái computer của chúng ta. Họ gửi qua text message, tức là họ chuyển qua cho mình, họ nói là đó là đây là từ cơ quan này, cơ quan nọ, và trong đó họ cũng nói là mình được cái refund, ví dụ là được bồi hoàn được tiền và mình phải trả lời ngay lập tức, và họ kêu mình rồi gửi cái form này về cho các cơ quan chính phủ để mà đó, thì khi lúc đó đó là khi mà mình chuyển như vậy đó là họ sẽ biết được những cái chi tiết của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, còn có họ thể lừa gạt qua trang mạng xã hội, rồi những người mà đến gõ cửa từng nhà, rồi cũng như là qua việc mình xin việc thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì đó cũng là một cách mà bây giờ là họ cũng lừa gạt đó, tức là họ dùng cái mạng xã hội, tức thứ đầu tiên đó là họ sẽ làm bạn, kết bạn với chúng ta từ 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 đó để mà tạo cái sự tin tưởng, và sau đó thì đó là họ sẽ có những cái quảng cáo đồ này nọ để mà khuyến dụ chúng ta vào những cái trang đó, và khi vào trang những cái trang đó rồi thì bắt đầu các là họ sẽ hỏi những cái chi tiết cá nhân của chúng ta, ví dụ như là số hồ sơ thuế của chúng ta hoặc là số bank account đồ này nọ, thì từ đó họ sẽ dùng những cái đó để mà họ lừa gạt người khác. Và còn một cái nữa là cái mà họ đến tới tận nơi mình, phải không, tới đến một cái cơ quan của cái một cái cơ sở kinh doanh của mình, ví dụ như là họ đến để mà họ yêu cầu chúng ta đưa cung cấp hồ sơ để mà thanh tra đồ này nọ để mà làm như vậy, thì khi lúc đó cái mình có nhiều người lo lắng quá, sợ quá thì không biết làm gì, nói là thì bây giờ có thể là sẽ đưa như thế nào, hoặc là họ có thể họ đòi tiền trong lúc đó để mà nói ok, nếu mà bây giờ không có muốn làm như vậy đó thì đó là họ sẽ lấy một số tiền rồi họ đi hoặc là như thế nào. Hoặc là có một số đó thì chúng tôi cũng được biết đó, có những cái nơi á là họ đến họ dùng cái thẻ, cái business card, credit card của họ, nhưng mà những cái đó là những cái lừa gạt trong đó, thì họ nói là từ xa đến hoặc là họ không có tiền thì bây giờ họ xài, và bây giờ họ cần thêm chút đỉnh tiền thì họ kêu chúng ta rút ra trả thêm và đưa tiền mặt cho những cái người đó, thì đó là những cái mà họ lừa gạt khi mà họ có cái credit card của người khác đó. Thì chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta buôn bán mà có nhiều người đến để mà yêu cầu chúng ta rút thêm tiền, lấy tiền ra từ trong cái credit card và họ sẽ trả tiền mặt lại cho chúng ta, thì đó là đức và họ sẽ mua đồ nhiều của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận những cái trường hợp đó là những cái gian lận. Tại vì khi mà cái bên nhà băng hoặc những cái credit card họ biết được những cái gian lận này mà biết là mình cũng cố ý mà mình làm như vậy đó, là họ sẽ không bồi hoàn lại cái số tiền đền cho chúng ta. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận ra những cái phần này. Hoặc là cái mà cũng thường xuyên xảy ra đó anh, là cái tức là họ đăng quảng cáo để mà chúng ta tìm cái công an việc làm. Thì khi mà chúng ta đi làm đó thì có nhiều chỗ đó, là cái những nơi đó là cái văn phòng đồ gần thấy là rất là good đồ này nọ, nhưng mà và họ yêu cầu chúng ta là điền vào cái hồ sơ, cái tờ khai mà CFN declaration để mà chúng ta khai chi tiết cá nhân chúng ta và cái số hồ sơ thuế trong đó. Khi mà chúng ta họ có những cái đó thì họ có thể họ cho mình làm một hai ngày hoặc là gì, hoặc là không, nhiều khi ok về để mà mình có gì họ sẽ liên lạc với chúng ta và sau đó thì họ biến mất luôn. Thì trong đó thì là họ đã có cái số hồ sơ thuế của chúng ta, có chi tiết nhà băng và có chi tiết cá nhân, thì đó là những cái mà họ có thể dùng để mà làm những cái chuyện mà lừa gạt đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, những cái phương cách nào để đề phòng những trường hợp bị lừa đảo vậy thưa anh? Dạ.
Cái quan trọng là những cái chi tiết cá nhân của chúng ta thì chúng ta phải cẩn thận. Ví dụ như là nếu mà có những nơi mà họ muốn biết cái lợi tức của chúng ta hoặc là cái lợi tức kinh doanh của cơ sở kinh doanh đồ này nọ, thì khi mà mình cung cấp cho họ, ví dụ như những cái nhà băng hoặc là những cái nơi mà làm di trú hoặc là những cái nơi mà mình phải cần đưa những cái hồ sơ đó, thì cái tốt hơn hết đó, là mình có thể là mình dập bỏ cái số TFN, tức là cái số hồ sơ thuế ở trên đó. Tại vì cái đó là những cái mà họ không cần biết, thì đó là những cái mà mình phải biết những cái gì mà mình giữ. Thí dụ như là cái driver license, passport details đồ này nọ, đó là những cái, hoặc là cái credit card của chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận những cái phần đó. Và những cái mà quan trọng, ví dụ như là cái tax file number hoặc là cái pin cho cái credit card hoặc bank account đồ, thì chúng ta phải giữ cẩn thận, tức là để riêng chứ không nên để chung một cái bóp. Ví dụ như mình bỏ vô bóp mình có cái credit card trong đó và trong đó cũng có cái số mật mã đồ này nọ, thì cái đó là quá dễ dàng để mà cho những cái người mà họ lợi dụng cái đó để mà họ làm những cái chuyện lừa gạt đó anh. Còn cái mà quan trọng nữa, mà đây là cái mà Sở Thuế họ cũng nhắn nhủ chúng ta, chứ không phải là đây là cái một cái kinh nghiệm nữa, là chúng ta nên đừng có chia sẻ quá nhiều trên cái trang mạng xã hội, tức là Facebook đồ này nọ, thì giống như là họ sẽ lựa những cái đó, cái nào mà họ có đủ chi tiết tay tay đỏ để mà họ dựa theo đó, thì trước hết là họ sẽ làm bạn với chúng ta, kết bạn, và sau đó thì họ bắt đầu họ mới coi những cái hồ sơ, những cái chi tiết của chúng ta để mà họ biết. Thì cũng giống như là bây giờ, thí dụ như là mình đi holiday, đi chơi, đi đây đó đồ, thì đó là mình cứ bỏ vào trong đó, thì họ sẽ biết là mình cái sự di chuyển của mình như thế nào. Và đặc biệt đó là như chúng tôi có trình bày lần trước đó, là khi mà chúng ta bỏ những cái phần đó vào trong cái trang mạng xã hội đó, sau này khi mà Sở Thuế họ làm những cái cuộc thanh tra, tức là kiểm tra sổ sách của chúng ta đó, họ cũng sẽ dựa vào cái trang mạng xã hội này để mà biết cái cuộc sống của chúng ta như thế nào, và cái lợi ích mà chúng ta khai báo trong cái hồ sơ thuế các cá nhân của chúng ta, coi là nó có đối chiếu đủ với cái số tiền mà cái cuộc sống của chúng ta hay không. Tại vì có những cái trường hợp thì đưa ra những cái thí dụ đó là con cái thì đi học trường tư, và hoặc là xe mới, hoặc là đi holiday này nọ đồ, nhưng mà khi mà khai lợi tức là thì lợi tức chỉ có 20-30 ngàn một năm mà thôi, thì tiền đâu mà để mà chi cho những cái phần mà cuộc sống như vậy. Thì đó là những cái mà khi mà Sở Thuế họ điều tra thì họ sẽ dùng cái đó để mà họ yêu cầu chúng ta chứng minh cái lợi tích của chúng ta. Dạ thưa anh.
Một chuyện nữa là có lẽ cũng nên cảnh giác về chuyện mà họ đòi hỏi thông tin cá nhân nhiều quá, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, tại vì có một cái nhiều thứ, nhiều cái nơi đó, họ nhiều khi đó là những cái mà họ có chủ đích để mà họ lấy tất cả các hồ sơ cá nhân của ta. Do đó là khi mà họ đòi hỏi thì mình phải biết là cái nào mà nó liên hệ tới để mà mình cung cấp. Chứ không thể nào mà họ yêu cầu hết là chúng ta đưa cho hết cái hồ sơ giấy tờ của chúng ta. Thì tại vì đó là những cái mà họ có thể họ lạm dụng để mà dùng những cái phần đó. Và thì chúng tôi cũng được biết là có nhiều nhà băng đó, họ cũng cảnh cáo chúng ta đó là có những cái trường hợp, tại vì bây giờ đó là cái trang mạng để mà làm những cái internet banking đồ này nọ đó, thì có một số đó là họ dùng cái thường, tại vì họ nếu mà họ cần chúng ta có một cái password hoặc là gì thì họ gửi qua cái điện thoại của chúng ta, thì có một số cái trường hợp đó là họ sẽ dùng cái điện thoại của chúng ta và họ chuyển qua một cái công ty khác, tức là họ đã có đầy đủ chi tiết về chúng ta để mà họ làm những cái chuyện đó. Thì khi mà họ chuyển qua như vậy thì cái số điện thoại đó tự nhiên là của mình đó là mình sẽ không xài được, mà những cái người khác họ xài được. Thì họ sẽ có những cái password mà mình khi mà mình set up đó, là mình có cái số điện thoại của chúng ta, thì nhà băng hoặc là những cái nơi nào đó họ sẽ gửi cái số mật mã qua cái phone của chúng ta, và lúc đó thì mình sẽ không có nhận được mà những cái người khác nhận được, và họ có thể dùng cái đó để mà vào những cái account của chúng ta đồ này nọ. Do đó là những cái mà nó cũng quan trọng là khi mà giá trị điện thoại nhiều khi nó bị cái này cái nọ đồ không xài được là này nọ, thì chúng ta cũng phải cẩn thận coi thử coi là nó cái lý do như thế nào. Dạ.
Dạ vâng. Tới đây thì tiết mục Thuế vụ hàng tuần đến đây cũng đã thời lượng cũng đã hết rồi. Vâng, cảm ơn anh Triệu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thưa anh thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả cũng đón nghe chương trình của chương trình Thuế vụ, và xin hẹn quý khán giả cũng vào Chủ nhật và tuần sau. Và nếu mà có những thắc mắc thì xin quý vị cứ liên lạc về đài Phát thanh SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời những cái thắc mắc và những cái đề tài mà chúng quý vị đề nghị. Và xin cảm ơn anh và xin kính chào quý khán giả, và xin quý vị là một lần nữa thì cũng nên cẩn thận những sổ sách giấy tờ của chúng ta, nó cẩn thận về cái đó, và để tránh bị lừa gạt như những cái trường hợp mà nó đã xảy ra. Dạ thưa anh, dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.